Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, sách nói Văn Sao, thi kệ Toát Yếu của Ấn Quang Đại Sư, sưu tầm Sa Môn Thích Giác Nhàn, người đọc Thích Nhuận Minh. Thi kệ Toát Yếu phần 3. Kinh Lăng Nghiêm nói, không cho là chứng thánh thì là cảnh giới lành, trong 16 pháp quán chẳng bằng pháp trì danh. Pháp giới tàng thân A-di-đà Phật, khắp 10 phương pháp giới hiện đủ đầy, như lưới trời Đế Thích muôn vạn mani, cùng in bóng long lanh trong một hạt, nơi một tịch chiếu và gồm thu muôn vạn, vốn dung thông không thiếu cũng không dư. Nhưng kẻ sơ cơ chưa phân biệt được vọng hư, không chuyên chú thân tâm liền phân tán, là kẻ sơ học chứng sâu mà hồi cạn, vọng dễ đầy chiêu cảm bọn ma con. Cho nên lịch đại tổ sư và chư Phật Thế Tôn dạy niệm Phật hiệu A-di-đà chuyên nhất, chứng niệm Phật tam muội diệu môn hoàn tất, nên phải biết rằng trì Phật danh là một pháp khế muôn cơ. Trì khích khao đến chỗ bất loạn tâm, thì thật tướng sẽ lộ bày cùng cực. Muốn nhập Phật cảnh nên nương Phật lực, câu Di Đà rúng động bọn ma quân, há chẳng hơn tự cậy lực oai hùng, gặp ma chẳng biết lại cùng ma đắc ý, pháp Như Lai thiết khế cơ nhưng đồng vị, dùng quyền môn ẩn thật pháp bên trong, năm thời giáo hóa pháp pháp dung thông, thời cơ đến liền khai quyền hiển thật. Khi đến được chỗ tâm đồng tâm Phật, thấy hay không thấy Phật chẳng bận lòng, chớ ước ao mong đợi thấy Thế Tôn. Cảm ứng chưa thông mê tâm sanh bệnh, oan gia nhiều kiếp thừa cơ xuất hiện, dối hiện ra thân Phật thọa ước ao, mơ tưởng trăm bề sống tựa chim bao, tự mình hại mình mà nào rõ biết. Hãy cố công tu trì nhất tâm hiển hiện, nắm chặt câu Phật hiệu chẳng lơi tay, không phí công hí luận muốn cao bay, bay chẳng được mà còn rơi xuống thấp, kẻ chưa hiểu lý đạo nên sanh lòng bài bác, không chuyên cần niệm Phật lại niệm mình, miệng nói rằng tu nhưng ngã chấp ngông nghênh, chưa biết pháp nói chi là pháp chấp, tưởng rằng chỉ nói đôi ba câu đùa cợt, có hay đâu khẩu nghiệp buộc vào thân. Ấn Quang tôi ngại kẻ chẳng biết dụng tâm, mất lợi lớn lại khiến người thói thất. Tổ Vĩnh Minh nói thấy được A-di-đà Phật, lo chi không khai ngộ pháp thầm thâm. Nay Ấn Quang tôi bắt chước ý tiền nhân, khuyên nhất tâm lo chi thấy hay không thấy Phật. Đóng cửa tu không chê người khen vật, khi tâm thuần nhất sẽ cùng Phật cảm thông. Như đặt trên đài cao gương sáng ví tịnh tâm, hình tướng đến thì gương liền in bóng, hình tướng đi gương an nhiên bất động, gương không hề giữ bóng lại trong gương. Cũng như vậy, chớ ôm lòng cầu cảm ứng hộ tương, tâm mong ước chính đó là tà hạnh. Niệm Phật thật tướng là niệm Phật tự tánh, chỉ quán thiên thai thâm cứu của thiền tông. Các pháp trên dạy niệm tánh thiên chân, làm thì dễ nhưng thật là khó chứng. Nếu chẳng phải là đại sĩ tái sanh dày cảm ứng, có mấy ai thành tựu được đời này. Thật tướng trong tất cả pháp đến đi, trì Phật hiệu cũng là trì thật tướng. Sự và lý có cạn sâu vẹn toàn tánh tướng, phàm phu dùng Phật hiệu để gieo nhân, nắm trong tay hạt giống trổ hoa tâm. Nay bỏ pháp trì danh toan tìm thật tướng, muôn người tu một hai người thực chứng, gương người xưa còn đó chớ xem thường, dù lập ra chỉ lớn nói việc phi thường, thành tựu được hay không mới là hữu hiệu, người dạy người thiên về điều quyền diệu, Ấn Quang tôi chú trọng đến thực hành, nếu thuyết ra pháp vời vợi mây xanh, người không làm được chỉ oan ba đời chư Phật. Thế nào gọi là niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, tức tâm không khởi ý niệm Phật danh, nhưng mọi phút giây Phật hiệu nói kết thành, như chuỗi ngọc nói liền không đứt đoạn. Cảnh giới thâm huyền chẳng dễ gì chứng được, người đời nay mong cảm ứng nhất thời, dễ khiến ma thừa lúc dựa theo người, vì chẳng biết giữ bổn tâm tĩnh lặng, tâm an định dù cảnh không thù thắng, hoặc cảnh ma vẫn lợi ích đường tu. Bởi vì sao? Ma không chuyển được người, tức người chuyển được ma, tâm kiên cố càng tu càng thăng tiến, không mong thấy cảnh thì cảnh không thường hiện. Vào đời minh núi Thiên Mục có kẻ họ Ngu, ngày ngày bế quan trên đỉnh chuyên tu, bỗng có thể tiên tri thiên thời họa phước. Liên Trì đại sư vì ông quở trách, bảo ông rằng chớ vào ổ ma quân. Ông tự tâm sửa đổi những mê lầm, từ đó về sau không còn như trước. Nên phải biết, người tu đạo như chèo thuyền ngược nước, chớ phân tâm việc cảnh tượng ngoài trong. Ví dụ như chứng đắc đến ngụ thông, lòng vắng lặng không một lần vướng bận. Nếu được vậy mới mong thông lậu tận, bằng không thì đường thối chuyển sẵn dành. Lại như người muốn mau chóng hoàn thành, muốn chứng đạo hơn dày công tu học, phải biết rằng diệt phiền não thì hiện chân thân Phật, nếu gương mờ mong chi phản chiếu bóng hình, nếu phát quang hẳn là ánh sáng yêu tinh, như mắc bệnh nên không nhìn tường tận, người sơ phát tâm phải nên ghi khắc, niệm Phật danh cầu vãng sanh cực lạc, hãy nên cầu giải thoát ngay tại đời này. Chẳng nên tự mình định trước tháng ngày, nếu công phu thuần thục thì hẳn như sở nguyện, nếu công phu dại đại tức tự chiêu ma nghiệp, vọng kết thành một khối khó gỡ cho ra, tâm tự cầu tự định cảm duyên ma, chỉ nên nguyện vãng sanh khi hết kiếp, nếu ngày tháng còn dài hãy tạo thêm thiện nghiệp, hết báo thân hiện kiếp sẽ về Tây, chớ nên cầu giảm tuổi thọ chống thoát ly, tức phạm giới và luật nghi Phật lập. Người tu học chớ mang tâm thiên chấp, hãy thuận duyên mà cầu được vãng sanh, ví như thân một cây mạ non xanh, kẻ làm ruộng kéo dài cho mau lớn. Kinh Phạm Vọng nói, vướng víu vào ngã chấp nê tư tưởng thì chẳng làm sao vào được pháp lành. Muốn giảm đi tuổi thọ để chống thành, cũng không phải việc nên cầu đó vậy. Số 5. Khuyên hành nhân nỗ lực, sống cõi thế gian muôn vàng khổ hải, dù thăng thiên cũng khó tránh ngụ suy, riêng cõi Tây Phương tịnh độ diệu kỳ, chỉ hưởng an vui nên gọi là cực lạc, tam giới bất an ví như nhà lửa, khổ dãy đầy nên phải biết hải kinh, mạng sống vô thường tựa ánh chớp giữa đêm, nhìn sắc tướng như bọt bèo trên bóng nước. Nếu vẫn sống thản nhiên, vô tri vô thức, theo bản năng như cây cọ thú cầm, chẳng màng thánh cảnh bởi quen thuộc tình phàm, không tin nhận lời thánh hiền khuyên nhủ, chẳng phải trời phụ người mà người tự phụ, sinh ra lớn lên như gỗ đá vô tình, đến một ngày giữa bể khổ mong mênh, ai biết trước chỗ gá thân nối kiếp, thời thế loạn cuồng trong ngoài đối địch, bể thẩm muôn trùng thuyền mộc lên đên, sao không mau tu tịnh nghiệp dọn bước vãng sanh, thiếp hồng gửi mà không màng hồi đáp, theo thời trang mà nói rằng theo Phật, một hơi thở ra nếu không thể hít vào, lúc bấy giờ còn biết sẽ về đâu, muốn nghe pháp Phật há là dễ được, thân là cõi gốc chiêu mời tội phước, ý chí người tu thách thức vạn chông gai, khổ là thầy, đau là bạn suốt tháng năm dài, như nợ cũ, như hiềm xưa nay gặp lại, không trách trời, không oán người, ung dung chiêu đãi, đến một ngày mang nghiệp cũ vãng sanh, vui theo mệnh trời, thuận nhân quả rõ rành. Chớ có bảo cầu xin là hèn mọn, kháng thoại đầu tham thiền nhưng tâm mê chưa thể đoạn, đường khó đi bước bước lại quanh co, không nguyện Phật Di Đà trợ lực tự giải tự lo, nợ cơm áo biết ngày nào trả được, nói một trượng không bằng làm một tấc, dù thông tông thông giáo cũng bằng không, chẳng thoát được tự sanh bánh vẽ há no lòng, muốn được khéo mà hóa ra vùng tính, xưa vung bồi tuệ căn còn xa cứu cánh, nay không nương Phật lực giữa liên bang, như bình chưa nung gặp mưa phải rã tan, ngày tháng qua mau mạng người mấy thở, kẻ chưa chứng đạo ngộ mê mê ngộ, một vạn người đều đủ cả vạn người, tiểu ngộ rồi đại ngộ được mấy ai, muôn ức kẻ tìm một hai chẳng dễ, đành lòng sao kẻ mang đại thừa pháp khí, lúc tái sanh như bình đất gặp mưa rào, đành chịu vỡ tan thành đất cát bởi đâu, kiếp nối kiếp chôn sầu nơi cội thế, dù chưa phá sạch vô minh hoàn nguyên bản thể, há chẳng dụng công viên chứng được ba tâm, thâm tâm trực tâm hồi hướng phát nguyện tâm, từ thân mê hoặc đưa tâm hòa cực lạc, nếu không tự mình bồi công gắng sức, uổng cả đời tu tập vẫn trầm luân, vùi chân tánh vô lượng công đức trí tuệ thần thông, trong sanh tử luân hồi không dừng nghỉ. Số 4 La Mã, luận về sanh tử đại sự. Số 1, sanh mạng vô thường. Vạn vật trong mọi sát na hiện tướng lưỡi rộng dài thuyết pháp, mạng mạng vô thường huống chi phú quý vinh hoa, việc tử sanh phải được chuẩn bị lâu xa, tu sửa thân tâm khi tuổi còn thơ dài, nghiệp lực chồng chất từng ngày qua tháng lại, cán cân đời chưa biết ngã về đâu. Có kẻ lúc lâm chung thân xác đớn đau, tâm thần tán loạn biết nơi nào nương dựa. Người xưa nói, kẻ thông minh không thể dùng thông minh thắng nghiệp, người giàu sang chẳng tránh khỏi chuyển luân. Nên biết kính tin vào Phật lực đã trải ân, như mưa pháp thấm nhuần trong ba cõi. Người không kính tin phải đành lạc lối, người kính tin như ngày có ngày không, tính hành nguyện không khắc cốt ghi tâm, thì chẳng khác kẻ không tin kia vậy. Lại có kẻ cầu vãng sanh nhưng sợ mốt mai phải chết, cầu thì cầu nhưng chưa muốn xả bỏ thân, không như người sáng nghe đạo chiều chết cũng cam tâm, tâm tham luyến lại trở thành chướng ngại. Hãy tùy nghiệp xưa như thuyền theo mái đẩy, tránh tạo nghiệp kiếp này lánh giữ làm lành. Nếu thọ mạng kéo dài cả đến trăm năm, hoặc kết thúc ngày mai đều chẳng bằng, nghiệp trả cõi phàm đài sen chính phẩm, Phật thọ ký một đời viên mãn đạo tâm. Số 2, khuyên chiên cậy vào Phật lực. Ấn hoàng tôi du hóa từ Nam Bắc đến Tây Đông, duyên đưa đẩy cùng muôn người qua lại, gặp gỡ nhiều kẻ xưng tinh thông tông phái, khinh thường tịnh tông như tà mị giáo môn, lúc lâm chung thân run rẩy miệng cuốn cuồng, kẻ thì kêu khóc gào cha gọi mẹ, hoàng tôi cũng gặp những người lặng lẽ, niệm Phật danh lúc sắp bỏ xác thân, dù hạnh nguyện chưa đến được chỗ tận cùng, tướng lành không hiện nhưng an nhiên quá vãng. Bởi vì sao? Tâm như nước hồ sóng yên gió lặng. Niệm Phật danh vọng thức chẳng trào dâng, không giống như người chơi với giữa sóng thần. Thiếu định tuệ mặc phong ba cuồng nộ, có kẻ ngu cho rằng lăng nghiêm phá trừ tịnh độ. Người tinh thông biết kinh pháp tương đồng, buổi mạc thời mấy ai chứng được viên thông. Riêng pháp niệm Phật như con thơ gọi mẹ, tịnh niệm liên tục thì nhập tam ma địa, dụng công tu hành vì muốn vượt tử sanh. Nếu đã dụng công mà không chẳng thể thành, nên tự hỏi đã đúng cơ đúng pháp. Tất cả pháp môn đều phải đoạn hai thứ hoặc, kiến hoặc trừ chứng sơ quả vẫn tử sanh. bảy lần sanh cõi trời, bảy lần vào cõi thế tình, mới có thể phá tan dòng tư hoặc. Tư hoặc đoạn trừ chứng liền tứ quả. Nếu vì người lại phát khởi đại bi tâm, vào luân hồi hóa độ khắp thế nhân, tâm rộng lớn tự tồn và tự lực, khác với phàm phu mê tâm chưa dứt, bắt chước tiền nhân muốn vào chợ độ người, có biết đâu là bậc đại sĩ pháp thân, chỉ thấy thân tướng biết được đâu tâm tướng, đường tu tập như trèo xào trăm thước, thánh nhân sơ quả 14 lượt khó khăn. Huống chi phàm phu nghiệp lực đa đoan, mà từ chối không nương vào Phật lực, trở lại chuyện nhỏ như y trang ẩm thực, hàng xuất gia từ tăng lự đến ni sanh, hàng tại gia cư sĩ giữa thế tình, ai là kẻ tự sanh và tự sống, nếu không phải là cha mẹ chăm lo dưỡng dục, khi lớn lên thầy tổ dạy xuất gia, vội vàng lấy câu tự lực độ tha, chẳng lượng sức hóa ra người ngã mạng, đó là chuyện nhỏ như cơm ăn áo mặc, việc lớn như lập đức đến lập ngôn, sự nghiệp lưu truyền vì nước lập công, tất cả việc đều cùng chung thiên hạ, không một việc nào chỉ mình ta gây tạo, không một điều gì chẳng nhờ kẻ lạ hoặc người thân, sao lại muốn tỏ ra phong cách phi thường, lập chí lớn, hỏi đức tài có lớn, nên phải biết, thiên thai trí giả chẳng thể suy lường bản địa, nhưng hiện thân chưa đoạn kiến hoặc chứng chân, ngũ phẩm đệ tử là quả vị lúc lâm chung, dù chỗ ngộ của đại sư đồng chư Phật, bởi quên mình lo hậu sanh chỉ chuông minh tâm kiến tánh, thường khuyên người cho bỏ nguyện vãng sanh, kiến tánh là đại triệt, đại ngộ tức tâm minh, là bậc thượng thượng căn khi ngộ là khi chứng, bằng không, như viên trạch vẫn tái sanh khi duyên đến, ngụ tổ giới lại sanh làm quan thứ sự họ Tô, thảo đường thanh là thân của Lỗ Công, hải ấn tính là con gái Châu Phòng Ngự, tần cối từng là tăng nhân trong núi Nhạn. Nên biết rằng, giáo pháp Như Lai khi thuyết sâu khi thuyết cạn, nhưng không một pháp nào tương tự Tịnh Tông, khiến kẻ còn đầy dẫy hoặc nghiệp trầm luân, lại có thể thoát ngoài vòng sanh diệt, đỡ nghiệp vãng sanh nương vào Phật lực, ngày một tiếng tu chứng được vô sanh, bất thối Bồ Tát Phật Đạo viên thành, riêng tự lực há dễ làm nên đại sự, muốn thoát tự sanh phải từ thực chứng, nếu không thường tự quán chiếu bản tâm, công phu càng cao nhân ngã càng tăng, phàm tình khởi vì nặng mang kiến hoặc, dù đại ngộ đã đồng như chư Phật, kiến tư hoặc chưa trừ thì phải gìn giữ chân tâm, kẻo lúc ngộ lúc mê uổng phí bao công, phàm tình dứt cắt ngang vòng sanh diệt, ví như người què đi đường xa sức kiệt, nếu được ngồi luân bạo của Thánh Vương, trong chớp mắt qua lại bốn đại châu, bởi nương đức chuyển luân vương mà được đó, người què ví cho người từng gây nghiệp khổ, thập ác ngũ nghịch tội lỗi nặng nề, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện về. Nếu biết chí tâm niệm Phật, Phật liền tiếp dẫn, Phật thương chúng sanh như con thơ lầm lẫn, đứa hiền hòa thì dưỡng dục chỉ đường, đứa can cường phiêu bạc lại càng thương, hằng kêu gọi con ơi mau quay lại. Số 3. Khuyên nên giữ tâm cung kính. Ấn Quang tôi từng thấy người chép kinh dùng máu, tâm chưa an mà gây khổ cho thân, chẳng khác gì trò bỡn cợt của trẻ con, lại tạo thêm nghiệp vì thiếu lòng cung kính, lấy ra rất nhiều máu mỗi lần châm chích. Qua vài ngày chung máu đã tanh tao, dưới nắng hè oi ả đổi sắc màu, thêm rùa nhặn nếu không che đậy kỹ. Vậy mà người vẫn bắt chước pháp thân đại sĩ, chấm bút lông viết ngoáy một đôi tờ, lại có người mang chung máu phơi khô, khi muốn chép kinh hòa máu cùng nước lã, chép lượm thượm trang kinh với lòng vội vã, tâm không thành vì chỉ muốn vang danh. hoặc là khoe tài viết chữ thảo đẹp nhanh, gieo duyên với Pháp nhưng lại là duyên bất kính. Pháp chư Phật tuy là Pháp bất định, nhưng gốc nền cung kính tất lòng thành. Ví như cành không bén rễ há tươi xanh, cũng như kẻ đối kinh lòng hờ hững. Lúc tụng kinh thì đọc nhanh như gió cuốn, tỏ ra người thành thạo chữ và lời. Không gẫm si pháp ý thì dù tụng cả đời, khác chi tiếng vẹt kêu cho qua ngày đoạn tháng. Hóa ra chỉ là kẻ hữu danh vô thực, lễ sám lập đàn tràng cứ theo đó mà suy. Người chung quanh nghe thầy tụng như bay, lại khổ nổi mình văn không hay chữ dốt. Riêng pháp niệm Phật ai tu cũng được, Phật danh thốt ra như con gọi cha hiền. Không đắn đo, không mang nặng não phiền, lòng cung kính không lơi là khi niệm Phật. Luôn luôn như vậy tức tâm không tạp loạn, loạn đây là ý tạp loạn thế tình. Chớ phải đâu siêu đẳng đại chân kinh, mà e ngại trí mình không đến được. Người trọng kinh tượng là người hữu phước, không nên để kinh bừa bãi lúc thuận tay. Niệm Phật danh như giữ tuệ mạng ngày ngày, nếu được vậy chẳng lo gì lạc hướng. Nên tưởng như là Phật mỗi khi đối tượng, không nên nghĩ rằng là đất gỗ đồng thau. Đọc kinh như lời di chúc để ngàn sao, được như vậy nghiệp thiêu thêm phước tuệ. Không thành kính thì như bày tuồng hát Phật, lợi chẳng bao nhiêu mà tạo nghiệp khó lường. Lục Tổ dạy rằng chỉ tụng đọc kim cang, tức có thể được minh tâm kiến tánh. Chữ chỉ có nghĩa là tâm cung kính, nào phải đâu chỉ tụng mỗi kim cang. Kinh Đại Thừa đều hội đủ công năng, nếu biết đọc tức minh tâm kiến tánh. Trí giả đại sư đang tụng Pháp Hoa liền nhập định, Minh Tuyết thiền sư không biết đọc kinh văn, tu hành nhẫn nhục làm việc khó khăn. Đầu ngọn bút tung hoành trang thư pháp, những chuyện kể trên đều do tâm không loạn tạp. Nghiệp chưa tiêu hãy lấy câu Phật hiệu làm đầu, niệm chuyên tâm trí sáng tựa ngọc châu. Đến lúc ấy nghiên cứu kinh càng toàn vẹn, tâm tạp loạn thì chỉ bàn xuông ngoài miệng. Dù vén mây thấy được khoảng trời trong, cũng chẳng khác gì loại thế trí biện thông. Không mảy may can dự đến thân tâm tính mạng, kẻ hiểu được chút ít thì tâm nông cạn. Muốn sống buông lung nên tự giảng lời kinh, tâm đã an thì cần chi giới luật phân minh. Không trì giới mà tâm an thì cũng là tăng tục. Ngày nay lắm kẻ thiếu lòng khiêm hà, đối với pháp ngôn Như Lai lễ nghĩa chẳng vẹn toàn. Ví như người đếm của báo thế gian mà chẳng có được vài đồng trong túi. Kinh Kim Cang nói, chỗ nào có kinh này thì chỗ đó có Phật. Trời người Atula đều phải cúng dường kinh, chỗ ấy là tháp Phật, dân hoa thơm nhiễu quanh. Bởi vì sao? Pháp vô thượng và hằng môn chư Phật đều xuất sanh từ yếu chỉ của kinh. Pháp là mẹ Phật, Phật từ Pháp hóa sanh. Tam thế Như Lai cúng dường diệu Pháp, như nguồn cội, như đại ân thành quả Phật. Mười pháp giới cùng một nguồn tâm, ba đời không đổi cõi cõi nhất chân. Lý tự tâm sanh, đạo là thực tướng, tựa như ý châu như vô tận tạng. Tùy tâm hiện lượng sở nguyện tự thành, ứng đáp vô cùng mỗi mọi chúng sanh. Nên Lăng Nghiêm nói, cầu con được con, cầu vợ được vợ, cho đến kẻ cầu tuổi đời trường thọ, cầu niết bàn, cầu tam muội viên minh. Như Lai bổn tâm trong toàn bộ khế kinh, trí hèn kém chúng sanh chưa hội nhập. Ví như cơn mưa thấm nhuần sớ đất, loài cỏ cây hấp thụ có khác nhau. Trí chúng sanh có lớn nhỏ thấp cao, đạo chỉ một tùy tâm người lấy bỏ. Nếu gieo thiện căn hẳn thành Phật quả, thiện tâm lại từ vọng dục nảy sanh. Nên nói bệnh kia là thuốc trị mau lành, trong đất khổ nảy hạt mầm Phật trí. Tâm chúng sanh gồm thu muôn diệu lý, là bổn tâm, là diệu tạng nhất như. Ngoài tâm này không một pháp thực hay hư, cho nên gọi là chân như thật tướng. Bởi si tâm nên trí tuệ thành phiền trược, do tham sân thường trụ hóa bể dâu. Trong chéo áo người còn đỏ một hạt châu, kẻ hạ tiện chính là con trượng giả. Bao số kiếp luân lưu trong sáu ngã, có ngờ đâu thật báo chốn quê xưa. Giữa chợ đời trí dày nắng dạng mưa, tâm như ngọc thân bơ phờ đổi lạnh, nay nhìn lại hạt châu ngời tự tánh, giọt lệ này gột rửa được thiên thu, một tiếng than núi tiếc kiếp phù du, dường chấn động vỡ tan nghìn thế giới, trong một niệm thánh phàm phân hai cõi, tâm niệm phàm thì gian díu với kẻ phàm, gạn lọc phàm tình thì khai mở thánh tâm, mười pháp giới từ một tâm biến hiện. Số 5 La Mã, những điều thiết yếu lúc người thân lâm chung. Cửa ải lúc lâm chung muôn vàng khẩn thiết, như người bệnh một mình trèo dốc núi cao, chân tay rã rời thần thức tựa chim bao, cảnh ly biệt bồi hồi giây phút cuối, lòng bấn loạn nghe bên tai inh ỏi, tiếng kêu gào than trách của người thân, như sức kiệt hơi mòn lại thêm đá đeo chân, tiếng than khóc ví ngàn cân gồng gánh, lúc tắm gội thân đau như bị đánh, lòng trong mong nghe được tiếng từ bi. Bởi vậy cho nên hàng quyến thuộc trong già phải khắc ghi câu Phật hiệu trợ duyên là cần thiết, chớ dùng chữ tình trói người bên bờ cõi chết, thay vì thoát ly lại vướng vít chốn thế gian. Người lâm chung khó gìn giữ chánh tâm, quyến thuộc như vậy khác gì oan gia đối mặt. Phật dạy con người có 8 loại thức, 5 thức đầu là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, 3 thức sau là ý mạc na tàng, khi thọ thân tàng là thức đến trước, khi thọ tử tàng lại đi sau cuối, một linh hồn là tiếng của thế gian, tàng thức chưa đi khi người dứt hơi tàn, cho đến lúc toàn thân đều lạnh giá, thức hơi ấm và thọ mạng cùng nương gá. Người còn ấm tức tàn thức vẫn nơi thân, tàn thức còn tức thọ mạng chưa cùng, nên có kẻ chết đi rồi sống lại. Việc tống tán trong hai bên tăng tục, vừa mắc đốt chôn liền thì quá vội vàng thay, theo phong tục Nho Gia để đến 3 ngày, vì giữ lễ và cũng vì tàn thức, lúc toàn thân lạnh giá phải chờ đúng lúc, có thể dùng nước nóng đắp trên thân. Trong tất cả mọi thời đều nên niệm Phật danh, quyến thuộc tại gia xuất gia đều nên ghi nhớ, trong 49 ngày và về sau cũng không bỏ. Niệm Phật trợ duyên là việc trọng đại thay, chớ để hết tâm hồn vào chuyện ma chay. Tụng kinh rất quý, nhưng lúc này nên niệm Phật, lúc dỗ kỵ cháu con thường quên lãng, niệm Phật danh hồi hướng kẻ qua đời. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, đâu biết được chốn nào hồn phiêu bạc. Liên Trì Đại Sư nói, trong năm thường phải truy tiếng người đã khuất, con cháu hiện đời gieo cấy thiện căn, niệm Phật trì kinh mở rộng bi tâm, hồi hướng khắp cả 10 phương pháp giới, bi đát thay chúng sanh trong các cõi, sanh thì vui, tử thì hận có biết đâu. Lúc sống trên đời không sắp xếp chỗ về sau, 10 pháp giới chốn nào tâm an trú, kẻ thích xa hoa dặn dò hậu sự, con cháu lăng xăng tan phục rộn ràng, không biết lắng lòng khiến thần thức khinh an, lại dùng tan sự để bày trò náo nhiệt, người thế gian có sanh thì có diệt, tâm chẳng nên nuối tiếc oán trời người, tàn tế không nên dùng cá thịt theo đời, dân Phật hương hoa đãi người chay lạc, tâm chuyên chú vào hồng danh Đức Phật, nếu có của tiền thì bố thí tạo phước ân. Hồi hướng người quá cố được hưởng chung, đó mới gọi là người tròn đạo hiếu. Trong 49 ngày ăn chay niệm Phật hiệu, thấy người tưởng mình hãy buông xuống vạn duyên, lúc ốm đau không niệm chuyện tư riêng, trì thánh hiệu tưởng như cầu tiếp dẫn. Nếu tuổi thọ chưa đến thời cùng tận, nghiệp tiêu trừ sức khỏe lại phục hồi. Nếu đã xong nhân quả trọn một đời, tâm không tạp loạn hẳn vãng sanh lạc quốc. Nếu chẳng hướng tâm niệm danh Đức Phật, chỉ mong cầu bệnh tật được tiêu trừ. Nếu chẳng phải là người phước báo có dư, bệnh không giảm tâm cuồng làm thân khổ. Nếu là người thọ mạng đà tận số, nghiệp đưa đường chìm đắm cõi mê tâm, trợ niệm vãng sanh là thành tựu chánh nhân, trong cõi tục đà vẹn toàn Phật sự, là công đức đoạn tuyệt vòng sanh tử, phước báo tầm thường há dám sánh vai. Số 6 La Mã khuyên chú trọng nhân quả. Số 1 Luận về lý nhân quả. Tuy nhân quả là nhập môn Phật giáo, cũng là pháp trọng yếu để cứu nước, cứu dân. Tài trí cao siêu đến mấy cũng chỉ uổng công, nếu không lấy quả nhân làm nền tảng. Thánh hiền luôn dè dặt không theo đời xoay chuyển, kẻ phàm phu thích múa bút lè người. Chưa có quyền hành thì luận nghị lôi thôi, có quyền thế liền hại dân hại nước. Không tin nhân quả nên tùy nghi phóng túng, chẳng biết mình đang ở dưới vực sâu. Nếu là người có khí chất thanh cao, luôn cẩn trọng từng việc làm nhỏ nhặt, điều thiện lành dù nhỏ như hạt cát, nếu gặp đủ duyên chớ bỏ ngoài tai, điều ác kia dù chẳng hại ngay ai, người hiền đức cũng không hề khởi ý. Từng chút một nếu biết vung bồi thành tánh khí, như nhánh cây uống nắng lúc mầm non, khi mọc chọc trời khó thể bẻ cong, người quân tử không khác gì đại thù. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, nếu sợ khổ quả thì phải đoạn ác nhân, làm thiện thì việc thiện sẽ theo chân, làm chuyện ác tai ương liền kéo đến. Phật luận ba thời hiện tại vị lai quá khứ, trí phàm mê muội tưởng chuyện mông lung, không biết chính đây là tánh đức nghĩa nhân, là bổn tánh của thánh nhân và trời đất. Lý lẽ dạy kẻ thế gian thì giản lược, chỉ nói về việc thiện ác hiện đời, không luận rõ nhân duyên trong sáu ngã luân hồi, kẻ trí cạn không tin vì không biết. Phật khai thị từ nhân gieo quả kết, trong cả ba thời quá hiện vị lai. Kinh Hoa Nghiêm nói, chúng sanh đều có đủ trí tuệ, đức tướng Như Lai, vì vọng tưởng che mờ nên không chứng đắc, trí Phật và trí chúng sanh đồng tánh đức, chấp vọng lìa chơn nên có khác nhau, tu đức là xứng bổn tánh khởi tu, thuận tánh Phật càng tu càng gần Phật, tu thuận tánh hẳn có ngày triệt chứng, trước và sau vẫn chỉ một hạt châu, trong chéo áo người nào có mắt đi đâu, khi không mất thì có gì để được, tu tập nghịch bổn tánh thì càng ngày càng xa Phật, chẳng bao lâu đọa lạc cõi tam đồ, tánh Phật theo chân người vào địa ngục bởi đâu, tuy lưu lạc nhưng hạt châu trong chéo áo, nếu hiểu như vậy thì ngu si và thiện xảo, thánh và phàm đồng thể tánh không hai, nương thiên chân bay bổng tận thiên đài, tạo nghiệp chuyển nghiệp một tâm này tạo chuyển, kẻ hậu học dùng thông minh ngụy biện, bôi xóa đi công nghiệp của thánh nhân, bày chuyện này chuyện nọ gọi tân trang, lưu truyền con cháu bao nhiêu thảm họa, nhân quả thắng người, người chuyển nhân quả, lấy nhân ngày nay diệt nhân tạo hôm qua, lấy nhân hiện đời chuyển đổi quả lâu xa, tay gieo nhân tay gặt quả mảnh đất tâm cày cấy. Theo Nho Gia, chánh mệnh ngày nay do nhân đời trước, lực là khả năng làm trăm sự trong đời, hoặc tu hành hoặc theo tài sắc rong chơi, lực bồi đắp hoặc vần xoay chánh mệnh. Xưa Khổng Tử không gặp minh quân chánh lệnh, chẳng thể khiến cho thiên hạ bình an, đó là do nghiệp lực của muôn dân, không can hệ chi đến trí tài Khổng Tử. Phật dạy, dùng định nhiếp tâm vọng niệm chẳng khởi, dùng tuệ trừ hoặc thấy rõ chân như, đây chính là đại hùng, đại lực vốn có dư, đại lực ấy cũng từ tâm hiện tướng, xưa viên liễu phàm nhờ một tiên sanh bói toán, việc việc đều ứng nghiệm quả không sai, viên tin rằng có số mạng an bài, sau gặp được Văn Cốc thiền sư khai thị, viên tận lực tu hành không giải đãi, cái gọi là số mạng chẳng còn linh, do đó biết rằng lập mạng tại tu hành, tùy căn tánh mà có quyền có thật, 8 trong 10 người tuyệt mạng vì sắc dục, liền cho rằng số mạng đã thế kia, Nào biết rằng sắc dục khiến tâm mê, chính là đại họa tạo nên uổng tử. Chỉ một hai người đúng thời sanh, đúng thời tử. Trong dục này có cả việc tà dâm, chuyện vợ chồng cũng phải biết hạng phân. Quân tử thấy mỹ nhân vô đức là tai họa, kẻ thiểu trí thì lòng vui mừng cợt nhã. Tiểu nhân vì tưởng phước họa trao tay, họa phước không có chân để chạy đến nhà ai, chính thực do chủ nhà mời mà đến. Kẻ thiểu trí mê chấp vào đoạn kiến, không thấy được ba thời nên oán trách than van, bởi chỉ thấy hiện đời lắm chuyện trái ngang, không biết hết được tiền nhân hậu quả. Thế gian suốt thế gian đều trong vòng nhân quả. Đa số người ưa thánh cảnh nhưng vẫn cam phận phàm phu. Thân khẩu ý là cửa ải của kẻ trí người ngu, là cửa ngõ của chánh tâm thành ý. Từ phàm phu cho đến khi viên thành Phật vị, gieo thiện nhân thành thiện quả không sai. Kẻ không tin kiếp kiếp như vi trần lưu lạc đó đây, biết nhân quả tức biết đâu là bổn tánh. Phật pháp lưu thông trải vô lượng hạnh, người trí sâu sẽ kiến tánh minh tâm, kẻ sơ cơ có thể thành bậc thánh hiền, gột rửa được nhiều tội phong bại tục, như thời Liệt Quốc giết người tuẫn tán, giết càng nhiều càng chứng tỏ uy quyền, cho đến khi Phật giáo được lưu truyền, thói mang rợ mới đến thời tan rã. Bởi vì sao? Lời Phật dạy gieo nhân thì gặt quả, khiến kẻ lòng lan dạ sói cũng núng nao. Nếu Phật pháp không lan truyền hỗ trợ thuyết chính danh, thì thử hỏi Nho gia còn hiệu lực? Nhân quả chỉ là pháp đơn sơ thứ nhất, mà hiểu năng trừ được thối sát sanh, huống chi là pháp vi diệu viên minh, kẻ trí kém làm sao so lường được. Thánh nhân cõi tục dạy tu thân tròn bổn phận, bậc thượng căn thì gìn giữ tuân hành, kẻ hạ trung sẽ tùy ý tung hoành, đâu màng đến tề gia để mong trị quốc. Phật pháp dạy quả do nhân báo ứng, sanh tử luân hồi địa ngục sẵn dành, Phật tánh rạng ngời trong tất cả chúng sanh, bậc thượng trí theo đường về chân tánh, kẻ ngu muội lo quả khổ đến hồi nhận lãnh, nên e dè chẳng còn dám vung tay, bòn móc phước ân dành lại kiếp vị lai, nên phải biết Phật là tôn sư trong các cõi. Số 2. Luận về sự nhân quả. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát không muốn ác quả nên đã đoạn ác nhân, tội chướng diệt trừ công đức viên dung, đúng thời cơ thì tụ thành Phật quả. Chúng sanh tạo ác nhân không muốn ác quả, chẳng hiểu rằng nhân quả như bóng theo hình. Kẻ ngu si vừa làm chút ít việc lành, liền mong đợi gặp được nhiều đại phước. Khi nghịch cảnh đến liền cho rằng trái ngược, nên không tin nhân quả thối thất sơ tâm, lại sanh ra bài bác pháp thầm thâm, nào hiểu được hiện sanh và hậu báo. Quả thông ba thời do một tâm gây tạo, thì cũng do tâm chuyển đổi nghiệp trần hoàng. Vương nghiệp thương chu mấy ai biết gốc nguồn, chính từ việc tắc khiết phò tá vua Thuấn Vũ. Phật nhãn viên minh thấy nhân duyên đầy đủ, thiên nhãn thanh văn chỗ thấy có ngại ngăn, huống chi là con mắt của phàm nhân, chỉ thấy được việc xảy ra trước mặt. Nên kinh Kim Cang dạy rằng, nếu có kẻ trì kinh gặp người chế nhạo, người ấy do nghiệp xưa sẽ đọa vào ác đạo, nhưng vì bị người khinh nên nghiệp cũ tiêu tan, sẽ chứng thành quả Phật cũng do tâm, khiến nghiệp địa ngục chuyển xây thành nhạo báng. Phải biết rằng kẻ ác mà được phước, phước báo kia đời trước đã gieo trồng, phước càng lớn hơn nếu biết giữ thiện tâm. Nếu làm ác, phước xưa dần tiêu tán. Ví như con nhà giàu ăn chơi phóng đãng, chưa đói nghèo bởi có sẵn gia tài. Việc tán gia bại sản có hẹn ngày, hiền gặp dữ, dữ gặp hiền cũng như đã nói. Vui thuận theo thời chẳng màng giàu sang nghèo đổi, đêm ngày lo việc tích đức tu thân. Tận tánh là sống tận thiện với tánh chân, phú bằng thọ yểu nhân quả chưa từng thiên vị, khi việc đến thì rõ kẻ ngu người trí. Ví như trong hình ảnh hiện mặt gương, kẻ ngu thì bận biểu với ghét với thương, người trí biết chỉ là gương in bóng. Thân khẩu ý tạo nên ân sâu đức trọng, mà cũng là ba cánh cửa ngục môn, lấy pháp quả nhân làm nền tảng tu thân. Khi thành tựu đạo thượng cầu hạ hóa, vào pháp thẩm thâm kinh văn là chìa khóa, mạch đạo thánh hiền dấu ấn thiên thư. Nếu không văn tự xử lý chẳng thể truyền lưu, nên phải biết kính lời và trọng chữ. Người đời nay quen xem thường văn tự, giấy bút thừa hí hoáy chuyện nhảm bàn, chủ ý mua danh bán tiếng với những kẻ rảnh rang, làm nhơ nhuốc văn chương và chữ nghĩa. Phải tự biết rằng, với văn tự hữu hình không được làm ô uế, với văn tự vô hình như trung tính nghĩa nhân, mang theo bên mình cho hết đoạn đường trần, khéo kẻ lạc đường mê xa bổn tánh. Số 3. Nguyên do của kiếp vận. Cái khổ trong ta bà chẳng thể nào tính kể, thiên tai binh lửa người rất dễ giết người, ác nghiệp chiêu cảm ác báo vạn vạn đời, mau tu niệm cầu vãng sanh lạc quốc, trở lại ta bà với thần thông đại lực, trên cầu bồ đề dưới giáo hóa chúng sanh, đó là nguyên do cầu được vãng sanh. Người gieo nhân ác sẵn dành quả ác, lúc thọ quả báo lại tìm đường chống bán, nên oan ương qua lại chẳng khi dừng, không biết rằng nguồn gốc chẳng phải bỗng dưng, không biết quả ác đã nhiều đời trồng cấy. Đời loạn lạc người trí kẻ ngu đều phải thấy, trách nhiệm của riêng mình đứng giữa nhân gian, đầu đội trời chân đạp đất hiên ngang, dùng nhân ái xóa tan niềm cừu hận. Người quyền lực phải yêu thương dân chúng, cảm tạ dân đen thân trại nắng chan mưa, bừng chén cơm ăn nhớ nỗi khổ kẻ quê mùa, lòng nhân đức cảm hóa muôn đồng chủng. Trên không giữ đạo trời, dưới sẽ không tùy thuận, giết hại nhau thân mất nước há còn, thương dân tình mãi thống khổ lầm than. Dùng đạo lý dương ngọn cờ chánh giáo, biết nhân quả nên nêu gương hiền thảo, khiến kẻ bằng cùng cũng biết sợ quả nhân. Đạo thánh hiền giúp vào việc dạy dân, trên dưới thái bình người người an lạc.
Hết phần 3. Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7:30 đến 11:00 trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ. Tên tài khoản: Trần Văn Hơn. Số tài khoản: 0561 000 747474. Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới. Tên tài khoản: Trần Văn Hơn. Số tài khoản: 1111 747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank. Tên tài khoản: Trần Văn Hơn. Số tài khoản: 0500 1769 0393. Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address: 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Wawan, Dallas City, Lâm Đồng Province, Script Code BFTVVNVX056, Account No 0561 370 747474, Name of Account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.